Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học thiền sư Trung Hoa trong kỳ tu học cuối tháng 6 năm 2018. Chúng ta đang ở nơi thiền viện Bảo Trơn. Cái buổi học này mình học tiếp ngài Nam Tuyền. Thì ra ngài tên là ngài Phổ Nguyện. Nam Tuyền là cái ngọn núi, sau này gọi là Phổ Nguyện Nam Tuyền đó. Thì sau khi ở nơi Mã Tổ thì đến lúc ngài mới đi hành khước cùng với mấy huynh đệ trước khi chia tay, cho nên là nói một cái giai thoại thiền ngữ. Người xưa họ học đạo thì họ khác hơn, thì họ trọng tâm là ở cái chỗ mà giác ngộ giải thoát. Mình thường thường chia tay thì phổ trà rồi ca hát rồi đủ thứ, nhưng các vị thì chia tay thì nói thiền ngữ để nhắc nhở nhau. Tại vì cái mục đích chính của cái người học đạo đó là chỗ giác ngộ giải thoát thôi, đó là cái món quà. Cho nên chư tổ hay nói nhớ, thiền sư Viên Chiếu đó hỏi thế nào là đạo, ngài đáp là tiễn anh đi ngàn dặm, cười trao một tách trà. Đây là đạo là vậy đó, tiễn ngàn dặm chỉ nở một cái nụ cười, trao cho nhau một tách trà để truyền tải một cái nội tâm an lành. Cho nên là lấy theo cái giai thoại là trà Triệu Châu đó, ai tới ngài cũng nói là uống trà, đến cũng uống trà, đi cũng uống trà, rất là đơn giản. Thiền nó đơn giản đến cái độ mà chúng ta không có cần là phải để những cái tư tưởng vào, cũng không có cần phải đặt cái tâm thức mình vào, là những cái mà nó đã tự nó có sẵn, tự bày ra hết, không cần mình phải chuẩn bị cái tâm lý. Ví dụ như mình làm cái gì mình phải chuẩn bị cái tâm lý về cái suy tư nghĩ tưởng, hay là mình đến một cái buổi hội họp nào đó phải chuẩn bị cái tâm lý, cái gì mình phải chuẩn bị cái tâm lý của mình. Mà quý vị thấy thế gian nó giả vậy đó, làm cái gì cũng chuẩn bị tâm lý mà tâm lý mình là giả, mà chuẩn bị cái giả không à. Còn thiền nó ngược lại hết, tức là mỗi cái nó tự nó bày ra trước mắt. Anh là chư tổ ngài từ đạo hạnh đó, đó là hàng hà sa cảnh là thiền cảnh, tức là khắp tất cả cảnh đã là thiền cảnh. Cho nên nó khỏe gì, nó nhẹ đến cái độ mà không cần phải chuẩn bị gì hết, mà tự một cái tâm của mình nó tự nó trải ra khắp sơn hà đại địa đều có thiền cả. Mà nó có một cái sở dĩ mình không thấy là lúc nào mình cũng chuẩn bị tâm lý, tâm lý mình nó che, tâm thức mình nó che, cho nó khiến cho cái tâm nó bình thường nó mất. Cho nên quý vị hay nghe nói là tâm bình thường là đạo đó, tâm bình thường là đó, cái tâm nó sẵn có, nó sẵn có, nó tự nó trải dài ra khắp hết tất cả nơi mắt nơi tai, khắp cả châu thân, quý vị lúc nào cũng có. Cho nên đó mới là cái chỗ mà nó tột. Cho nên bữa Hòa Thượng Giác Thiên đó, ngài nói bà Võ Tắc Thiên, khi mà bà vào trong cái phòng tắm này bà mới giác ngộ con người của bà, là bởi vì là bà bỏ hết tất cả vương vị pháp phục của bà ra rồi, cho nên bà mới thấy được con người. Nhưng mà thật ra đó nó sâu hơn đó, thật ra cái đó thì nói đến cái chỗ mà bà nhận ra được đó, là khắp tất cả từ những cái cảm giác của bà cho đến tất cả thấy nghe hiểu biết của bà, nó đều là có Phật tâm cả, nó đều sáng ngời. Thì khi mà nhận ra cái đó đó thì mới thấy được các pháp thế gian nó giả. Tại vì thí dụ như bây giờ mà mình mà không có nhận được cái chân thật đó, thì quý vị dù cho quý vị mà có thấy cái giả đi nữa, quý vị cũng không có thể nào giác ngộ được. phải thấy cái chân thì mới có thể giác ngộ được. Ví dụ như Đức Phật ngày xưa ngài thấy một cái lá, ngài nói về cái pháp vô thường, ngài dẫn một cái cảnh là cái lá xanh rồi nó đến lá vàng, lá úa rồi nó tan đi, hay là ngài nói là cái thân mình nó xanh rồi nó già, nó bệnh, nó chết. Tức là không có phải là ngài suy nghĩ mà ngài nói, mà tâm ngài nó an. Khi tâm ngài nó an, tự nhiên ngài mới thấy được cái sự biến đổi của muôn pháp. Còn bây giờ mình học Phật pháp, mình cũng nghe là sanh lão bệnh tử hay thấy các pháp nó thay đổi đủ thứ là do cái tâm lý của mình, cho cái quan điểm của mình để mình thấy, cái học để mình thấy. Thì như vậy đó, là thật ra mình thấy chứ trên cái ngôn ngữ, chứ thật ra mình chưa thật mình thấy được cái vô thường. Cho nên vì vậy đó mà có những cái biến tướng gì trong cuộc sống là quý vị sẽ đau khổ liền, bởi vì chỉ là cái quan điểm của chúng ta. Cho nên đó là muốn giác ngộ được tất cả những danh vọng sự kiện là khi nào mình giác ngộ ra tâm Phật của mình. Khi giác ngộ tâm Phật của mình, tự nhiên là quý vị thấy các pháp nó là giả hết, là nó tự tan biến. Cho nên chư tổ mới nói là khi mà mặt trời nó sáng lên, màn vô minh nó sẽ tự tan hết. Đó là khi trời, mặt trời trí huệ mà nó sáng lên thì cái đó nó tự tan hết. Cái trí huệ tức là cái Phật tâm của mình, cái tâm an lành của mình, đây gọi là cái trí huệ. Bởi vì cái trí huệ và cái Phật tâm nó không có hai. Cho nên thường thường người ta nói trí tuệ tức là mình phải suy nghĩ để mình biết. Không phải. Cái trí tuệ của trong nhà đạo là không suy nghĩ mà biết. Tâm mình nó an, tự nhiên nó sáng. Giống như khi mình dừng chân, dừng lại, tự nhiên mình mới thấy được mọi người họ đi. Chứ còn mình đi, mọi người đi, mình không thấy. Giống như mặc dù quý vị thấy là xe nó chạy vận tốc cao vậy chứ, nhưng mà quý vị ngồi trên xe quý vị chạy đó, thấy người ta chạy trước mình cũng chạy theo bình thường, không có gì hết. Quý vị thử đứng ở bên highway đi, dừng chân lại, xe nó chạy ào 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 qua. Từ khi mà mình dừng chân lại, mình mới thấy sự biến đổi của muôn pháp. Còn mà mình chưa có dừng chân lại thì mình không bao giờ mình thấy được cái sự biến đổi của muôn pháp. Hai cái nó khác nhau như vậy. Cho nên các thiền giả đó là chú trọng ở cái chỗ là cái tâm nó an lành, chú trọng cái thật thôi. Họ sống với cái thật thì họ là cái người chân thật. Còn mình sống với giả là mình là cái người giả. Cho nên ở thế gian này người ta nói đó là cái chân thật của thế gian nó chỉ là cái tương đối thôi. Chứ thật ra thế gian này đều là giả hết. Cho nên người sống giả dối thì họ đã ở trên cái giả, họ còn thêm cái giả nữa. Còn người mà sống không có giả dối ấy, thì họ tự họ đã giả dối với chính họ, tự họ đã lừa họ, tự mình đã lừa chính mình không có hay. Cho nên suốt một cái hành trình mà mấy mươi năm quý vị sống trôi qua rồi đó, mình nhìn lại không có cái gì hết, là bởi vì mình chỉ sống trên cái giả dối không à. Ở trên cái thân này nó giả, rồi quý vị sống trong cái cuộc đời này cũng giả, tạo dựng gia đình, sự nghiệp, rồi quý vị làm bất cứ gì trên thế gian này nó cũng chỉ là giả thôi à. Tại vì khi mà quý vị nhắm mắt lại cái là hoàn toàn không có cái gì thật hết, hoàn toàn là nó tan biến, nó hư vô hết, không có. Nhưng mà cái lúc mình đang sống á, thì mình tạo dựng thì mình thấy cái gì nó cũng thật cả. Cho nên người mình nhiều khi mình cảm giác quá sức là vô minh, nhiều khi không có gì hết. Kể cả nói luôn cả cái người xuất gia, nhiều khi cũng bị cái màn vô minh nó cũng che. Cái vậy đó. Sinh kế ở thế gian, rồi vào trong đạo, rồi cũng tạo cái sinh kế trong đạo, mang một cái thân tướng này, rồi cứ bền bỉ trung thành với nó, thương nó, rồi cuối cùng đó, rồi nó trở thành hư vô hết. Cho nên danh ở thế gian, rồi danh ở trong đạo. Bây giờ nhiều khi quý vị đang ngồi, cái quý vị nói, thí dụ như chút nữa mình chết rồi, có không còn gì cả. Hơn với nhau một câu, hơn với nhau một lời, giờ nó cũng không còn gì hết. Tiền bạc danh vọng nó cũng tan biến cho hư vô. Cho nên nó là ngẫm thêm cái cuộc thế của thế gian thì không có gì mà phải đắm đuối buồn bã cả. Cho nên vì vậy đó mà cái người giác ngộ chú trọng ở cái chỗ là Phật tâm. Cho nên khi các vị chia tay với nhau thì các vị đều nói về tâm Phật à. Cho nên khi chia tay thì ngài mới vẽ một cái vòng, ngài cắm một cái cây xuống đất, ngài mới nói được cũng bị cái đó ngại, nói không được cũng bị cái đó ngại. Cho nên ở thế gian này quý vị thấy đó, làm được cũng bị cái đó ngại, không làm được cũng bị cái đó ngại, lạ như vậy. Người mà thành công trên cuộc đời họ cũng bị cái thành công nó ngại. Người không được thành công trong cuộc đời họ cũng bị ngại, họ buồn tủi, mặc cảm, tự ti. Người được thì cống cao ngã mạn và bị cái đó nó che ngăn. Còn người không được thì tự ti mặc cảm, không bao giờ mà sống được, người ta gọi là tự tin được. Đó là làm được cũng ngại mà không làm được cũng ngại. Thấy người ta mang một cái thân tướng đẹp rồi mình không được đẹp mình cũng ngại, bản thân người mang thân tướng đẹp họ cũng ngại, họ cũng bị che, cho nên bị cái sắc thân này nó che. Cho nên đối với các pháp thế gian, được hay không được chúng ta đều bị ngại cả, cho nên nó bình đẳng. Cho nên vì vậy mà cái người tu của chúng ta đó, được mà cũng như không được, không được cũng không thấy gì cả. Cho nên mới nói là Phật sự không qua đạo tràng thủy nguyệt. Đó là lời của Hòa Thượng Nhật Quang lúc ngày qua thiền viện Quang Chiếu, cái lúc mà khánh thành, trong buổi giảng Ngài nói một câu: Phật sự không qua đạo tràng thủy nguyệt. Nó là mấy huynh đệ phải nên nhớ như vậy. Bởi vì mình không nên để cái Phật sự bên ngoài nó che đi cái đường tu của mình, không nên để những cái pháp hữu vi nó làm mất đi cái tánh vô vi của chúng sanh, của chúng ta. Rõ như vậy đó. Cho nên nó là ở góc độ nào mình cũng buông thả được. Ở thành phố bị thành phố ngại, ở núi bị núi che ngăn, bởi vì do tâm của chúng ta không thoát ra được những cái quan điểm đó thì chúng ta bị thất bại. Cho nên cái gì có là quý vị biết là nó sẽ bị ngại. Phải cũng ngại, trái nó cũng ngại. Cho nên nói được cũng ngại, không nói được cũng ngại. Lúc này Ngài Chí Thường á, ngại không ngại gì, cầm gậy quánh cho một gậy không có ngại đó. Chỗ này không có còn nói gì ngại hay không ngại gì nữa. Bởi vì hàng hà sa cảnh, tức là đã là Bồ Đề rồi, không nói gì ngại hay không ngại. Có cũng như không, có gậy cũng như không gậy. Ý Ngài Chí Thường nói như vậy. Thì đánh gậy rồi mới nói: cũng chỉ cái ấy, Vương Lão Sư, tức là ông thầy họ Vương đó, nói gì ngại hay chẳng ngại cũng chờ một cái tâm thôi, không có gì ngại hay không ngại. Bởi vì thầy nói ngại cũng trái, không ngại cũng trái, chẳng ngại chẳng không ngại cũng trái. Nó thuộc về tam câu đó. Đúng này, Bảo Vân, tức là cái người thứ hai, Bảo Vân mới nói: chỉ một câu này truyền khắp thiên hạ. Nó chỉ một cái câu này thôi mà đã là truyền khắp thiên hạ, tức là đã là nổi tiếng rồi. Thì Chí Thường mới hỏi: thì lại có cái khắp chăng, tức là lại có cái nổi tiếng chăng, có cái truyền khắp chăng? Thường thường ở mình ai cũng thích là ham cái tiếng tâm nổi tiếng. Người nổi tiếng họ thích nổi tiếng, được cái sự trọng vọng đâu. Nhưng mà đối với các vị thì danh sắc các vị nó thoát ly rồi. Cho nên Ngài mới hỏi lại: lại có cái chẳng khắp chăng? Ông nói khắp như vậy, lại có cái chẳng khắp chăng? Tức là khắp và chẳng khắp, tức là thuộc về hai bên. Có tiếng và không có tiếng cũng thuộc về hai bên. Cho nên người tu mà đối với cái chuyện mà danh vọng đừng bao giờ để tâm tới. Người ta biết mình cũng được, người ta không biết mình cũng không sao. Không có cần phải là làm quen hay là mình phải cần phải họ. Đủ duyên thì nó thành tựu, hết duyên thì nó đi. Cho nên vậy nó khỏe lắm. Cho nên ở đây cũng vậy nữa. Huynh đệ nào có duyên thì về đây tu, Phật tử nào có duyên về đây tu. Hết duyên thì đi nơi khác cũng tu, chỉ mong đi nơi nào tu hết là tốt. Sợ không tu thì mới. Còn cái duyên đến duyên đi thì nó mặc tình. Mình không có níu kéo cũng không có cái gì hết. Tự đến nó tự đi thì cũng khỏe, ai cũng khỏe. Tâm mình nó an là nó được. Tại vì nó thuộc về pháp bên ngoài. Còn không là mình dễ bị phiền não lắm, dễ bị khổ đau lắm. Và khi phiền não khổ đau những chuyện nó vô lý. Thì Bảo Vân mới đáp là có. Chí Thường hỏi: thế nào là cái chẳng khắp? Thì Bảo Vân ra Bồ Tát tay, tức là hỏi cái nào cái chẳng khắp. Nếu mà nói cái chẳng khắp là cái này cái kia thì tức là đã sai rồi. Cho nên không nói không rằng, mà chỉ ra cái hướng tác tay, tức là cái chỗ này là không nói nên lời. Ông còn nói là bị ăn tác á, ăn bập tay. nên chỗ này các vị là thường không nói. Rồi đến cái đoạn mà vào cái quán trà thì bốn vị ngồi uống trà, thì Bảo Vân mới đưa chung trà lên nói: khi thế giới chưa thành vẫn có cái ấy. Tức là khi mà uống trà mới đưa cái chung trà lên nói là khi thế giới chưa thành nó cũng có cái ấy. Là cái gì? Ngài đưa chung trà lên đó là thế giới chưa thành cũng có cái ấy là cái gì? Không phải là cái chung trà, tức là cái tướng mà cầm cái chung trà. Bởi vì đó là cái tâm Phật của chúng ta nó đơn giản. Bởi vì nó ngày xưa mình học thiền, mình nói đó là đi đứng nằm ngồi đều là Phật tâm nó điều hành. Nhưng mà sau cái mình học Phật pháp thì cái mình lại hiểu khác một chút. Mình nói là do cái, tại vì mình chưa giác ngộ thì mình làm cái gì cũng do cái vọng tưởng hết. Ví dụ như là mình nghĩ mình uống trà thì mình mới mở cái nắp trà ra, rồi cái mình mới uống trà. Tức là do mình muốn, mình khát mình uống là do cái suy nghĩ. Hay là mình muốn đi chùa thì cái mình nghĩ trước, đúng không? Mình nghĩ trước, mình khởi cái tâm rồi mình mới đi chùa. Thì như vậy đó là do cái suy nghĩ của mình, mà cái suy nghĩ đâu có phải là Phật tâm. Thế mà nhưng mà các vị đưa cái chung trà lên, các vị nói khi thế giới chưa thành cái nó vẫn có cái ấy, tức là cái tâm này nó vẫn có cái này, nó vẫn có cái tâm này khi thế giới chưa thành, ở cái hành động đưa tay và uống trà thôi. Thì như vậy đó, thì ngày xưa mình học bởi vì các vị vô tâm thì mới có Phật tâm, còn mình chưa vô tâm làm sao có. Nhưng mà thật ra đó là mê và ngộ đó, đối với trong cái nhà đạo nó chỉ là một thôi, không có khác gì cả. Nhưng mà do một cái là mình không có nhận chân ra được, bởi vì là cái sự giác ngộ của chúng ta, quý vị đừng có nên tạo một cái ranh giới. Thường thường là mình tạo cái ranh giới là cái tâm này là cái tâm chân, và một cái khoảng này là không suy nghĩ, và cái khoảng kia là có suy nghĩ. Sở dĩ là các vị hay nói là không nên dùng cái suy nghĩ và tâm thức áp đặt lên cái tâm mình, là để cho mình hiểu ra được là ngoài cái lâu nay mình sử dụng cái tư tưởng, mà giờ không sử dụng tư tưởng nữa, chỉ sử dụng bằng cái tâm thôi. Tức là nói là mình còn có một cái nó chân thật hơn, để mình buông bỏ cái đó để mà trả về. Mà nếu mà nói như vậy đó thì cái người hàng hậu học đó, họ rơi vào một cái hố sâu. Hố sâu là nó bị gọi là chấp vào một bên, tức là kẹt ở trên cái chỗ không suy nghĩ và có suy nghĩ. Bởi vì nếu mà bây giờ quý vị nói không suy nghĩ cũng sai, có suy nghĩ cũng sai, bởi vì nó cũng thuộc về hai bên. Nhưng mà bây giờ đứng về góc độ luận giải cho nên mới nói là cái ngôn ngữ là gọi là tử ngữ là vậy đó. Luận giải thì nói là bởi vì do cái tâm suy nghĩ mình nó che đi, cái tâm nó an lành, và chỉ có cái tâm mà không suy nghĩ mới đúng, còn cái tâm mà suy nghĩ nó là sai. Đó là cái cách để nói để cho mình nó trở về. Nhưng thật ra cái suy nghĩ và không suy nghĩ nó cũng thuộc về hai bên. Cho nên vì vậy đó, khi bưng cái chung trà lên nói là trước khi thế giới này chưa thành nó vẫn có cái này, tức là lúc nào nó cũng có, dù cho bạn có suy nghĩ hay là không suy nghĩ, hai cái này nó giống nhau. Đây thuộc về cái quan điểm hai bên. Cho nên vì vậy suy nghĩ và không suy nghĩ không phải là cái quan điểm của mình, mà cái vấn đề là mình nhận ra được là tất cả các tướng đều là tướng của Phật tâm. Mình nói như vậy thì quý vị cảm giác rất là khó hiểu, nhưng mà nó rất là khoa học. Nó khoa học ở cái chỗ là dù cho mình suy nghĩ, dù cho mình suy nghĩ, nhưng mà mình biết rõ những cái tư tưởng ở trong khoảng thời gian đó, và mình đang sống cùng với cái tư tưởng trong khoảng thời gian đó, thì tất cả những tư tưởng đó nó tự nó trở về Phật tâm, nó tự nó tan biến hết. Đây là cái giác, là giác như vậy. Chứ không phải là cái giác là mình phải ở một cái vị trí nào đó để mà mình giác, mà ở trên tất cả những cái bối cảnh. Tức là lúc mình có vọng niệm, là trong cái khoảng thời gian đó, cái vọng niệm đó nó tồn tại trong khoảng thời gian và không gian. Tức là trong cái khoảng thời gian đó, cái vọng niệm ở trong khoảng thời gian đó, ở trong khoảng không gian đó, mà chúng ta vẫn an trú ở trên khoảng thời gian đó, mà lại là không kẹt ở trên sự an trú đó và không vướng trong khoảng khắc đó, thì tự nhiên mình viễn ly được. Bởi vì cái vọng niệm của mình nó thuộc về cái pháp trần, tất cả những cái tư tưởng của mình nó thuộc về cái pháp trần, là trần cảnh hết. Mà ở trên cái trần cảnh đó mà được tự tại, đây là cái người giác ngộ. Thì như vậy cái chỗ này thì nó vượt khỏi ở cái phạm vi là suy nghĩ và không suy nghĩ. Đó mới là cái cảnh giới mà của chư Phật, chư vị Bồ Tát. Đó là cái tâm mình nó ngay lúc này thì nó mới tự an được. Chứ còn nếu mà quý vị tự an trú vào một cái khoảng mà không suy nghĩ, một cái không gian mà nó lặng lẽ, một cái không gian nếu mà quý vị an trú vào đó thì quý vị rơi vào trong cái nước chết. À, mà gọi là nước chết thì không thể nào chứa được rồng. À, nó lạ như vậy đó. Cho nên chư tổ hay nói là giống như đứa trẻ mà đá cầu ở trên sông chảy xiết. Thế là kinh khủng, tức là ở trên cái dòng chảy thời gian, trên dòng chảy của cuộc đời, dòng chảy của tâm thức mà vẫn hiện hữu ở trên đó, thì như vậy mới có thể là mình thành tựu được pháp thân được. Chứ còn bây giờ nếu mà quý vị nói mình phải giữ tâm mình nó an, thì như vậy đó là quý vị giữ cả đời tâm mình nó cũng không an được. Bởi vì cái an và cái bất an nó là hai cái đối thủ mà nó chiến đấu với nhau từ vô lượng kiếp đến nay rồi, là một cái bãi chiến trường, an và cái bất an. Nhưng mà cái người mà phi thường á, là nhảy ra khỏi cái cuộc chiến, mà ở trên cái cuộc chiến, trên tạo thành hòa bình, trên cái thời của Đức Phật, tức là Thái tử Tức Đạt Đa đó, lúc mà khi mà ông ta trưởng thành á, lên trong cái khoảng thời cuộc là các nước là đang chiến tranh với nhau. À, vua Ba Tư Nặc thì cũng xâm muốn đánh thành Ca Tỳ La Vệ, tức là những cái nước họ có mâu thuẫn với nhau hết thời Ấn Độ thời bây giờ. Lúc bây giờ ngài muốn mang cái sự hòa bình cho thời cuộc bây giờ là ngài không thể nào ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ được. Cho nên vì vậy đó, ngài đi tu ngài cũng không thể tu ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ, mặc dù á là ở một cái mình có thể hiểu là ngài bởi vì nếu mà ngài xuất gia, nếu mà gần ở thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì như vậy đó là sẽ bị cái sự luyến ái của vua sẽ đi tìm kiếm trở lại, cho nên ngài phải đi xa. Nhưng mà cái quan điểm của Thái tử Tức Đạt Đa đó là muốn mang đến hòa bình của thế giới, mình không phải thuộc về ở phạm vi nào cả. Cho nên vì vậy ngài mới đi khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, đi xuyên qua tất cả các nước lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Bởi vì cái đỉnh Hy Mã Lạp Sơn thời bây giờ nó không thuộc những cái quốc gia nào cả, nó thuộc về những cái vùng ngày xưa họ chỉ khoanh vùng những cái dân cư với nhau, những cái chỗ trù phú dân cư họ khoanh vùng với nhau tạo thành những cái nước nhỏ. Nhưng mà những chỗ như Hy Mã Lạp Sơn hay những cái Hạnh Lâm, cái chỗ Đức Phật tu khổ hạnh rồi đó, nó không thuộc về quốc gia nào cả. Ngài đi xa như vậy để rồi ngài trở thành một cái vị Phật, rồi ngài mới đi giáo hóa. Mà lạ cái là khi đi giáo hóa ngài không về Ca Tỳ La Vệ liền, mà giáo hóa những cái nước lân cận, từ đó ngài nó lan tỏa ra, ngài trở thành một cái thế giới riêng, ngài trở thành một cái đất nước riêng, một cái cõi riêng là cõi Phật riêng. Nó không thuộc Ca Tỳ La Vệ, không thuộc của vua Ba Tư Nặc, không thuộc Bình Sa Vương, không có thuộc một cái quốc gia nào cả. Lấy ngài độ hết tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, rồi ngài mới giải hòa được hết tất cả các nước thời bây giờ, mang đến sự hòa bình thực sự của thế giới. Đó là cái quan điểm mà của Đức Phật. Thì như vậy ở trong cái góc độ nội tâm của mình cũng vậy. Nếu mà quý vị ở một cái góc độ nào đó trong cái tâm thức của mình, tịnh hay động, hay là không tịnh không động, thì như vậy đó là mình không mang đến hòa bình cho cái nội tâm của chúng ta. Tức là mình phải ở một cái phạm vi mà nó không thuộc về động, không thuộc về tịnh, không thuộc về động và tịnh. Thì như vậy đó là tự nhiên mình mới giải thoát và giác ngộ được, tâm mình nó thật sự nó an. Cho nên ở nơi an, ở nơi yên tĩnh, mình không phải là yên tĩnh. Ở nơi động, chúng ta cũng không phải là động. Tức là động tĩnh chỉ là hai trạng thái thôi. Thì như vậy đó mới là cái chỗ giác ngộ. Thì như vậy đến cái chỗ này chúng ta mới thấy là chư tổ ngài nói rất là chân thành. Không phải đợi mà giác ngộ mình mới có Phật tâm, mà tất cả hành động chúng ta hiện giờ đều có Phật tâm. Dù cho quý vị đang ở trong loạn động, đang ở trên phiền não, dù cho quý vị đang ở trên cái sự yên tĩnh trầm lắng, Phật tánh nó vẫn không rời. Bởi vì chúng ta phải hiểu chuyện Phật tánh không phải cái lặng lẽ đó, không phải cái chỗ mà an lành đó, và Phật tánh cũng không phải ở trên cái sự mà dao động đó. Thì như vậy đó, đây mới gọi là cái chân như, đây mới gọi là cái pháp thân. Người được như thế mới được tự do tự tại. Cho nên ở trên chìm mà họ không chìm, ở nơi động mà họ không động, như vậy đó mới là cái người mà tự do đó. Cho nên mới nói là trước khi ấy, trước khi thế giới thành, cái này nó cũng chẳng mất, tức từ xưa đến nay nó đều như vậy. Thì sư mới bảo người nay chỉ biết cái ấy, chưa biết thế giới. Tức là người nay, tức là nói là thầy chỉ biết cái này thôi mà chưa biết thế giới. Bởi vì là cái tâm của ngài Nam Tiền Phổ Nguyện á, là nó còn cao hơn nữa. Cao hơn ở cái chỗ là cái tâm của ngài và cái thế giới á, nó chỉ là một thôi. Tức là nó không có trước sau. Ví dụ như bây giờ ngài Vân Cái nói là khi cái này á, mà nó trước khi cái này thành thì nó cũng không có mất. Tức là còn có cái này, còn có cái tâm an lành và cái này. Tức là nó vẫn còn có một cái khoảng cách là trước sau. Nhưng mà còn ngài Nam Tiền Phổ Nguyện thì không có trước sau. Ngài nói là cái tâm này và cái thế giới nó chỉ là một thôi, nó không có trước sau gì cả. Mà nói trước sau chỉ là do tâm phân biệt. Cho mình nói người ngày xưa, người ngày nay, là mình còn thấy xưa, còn thấy nay, là do mình phân biệt. Chứ quý vị, nếu mà quý vị không phân biệt, quý vị có nói xưa nay không ạ? Thật ra cả cái vòng luân hồi này nó không có cái điểm dừng. Ví dụ như bây giờ vòng luân hồi nó vòng như vậy nè, quý vị nói cái vòng tròn, quý vị nói là cái điểm nào là cái điểm khởi đầu và cái điểm nào điểm kết thúc, nó không có, nó chỉ là một cái vòng thôi. Giống như luân hồi sanh tử, bây giờ quý vị thấy mấy cái vị đây là lớn tuổi nè, và mấy cái vị đây mấy người trẻ nè, quý vị thử đoán coi người nào già người nào trẻ, thử đoán thử coi người nào già người nào trẻ. Ở nên cái mắt thường thì thấy người này già nè, trưởng lão, mấy vị bên này là quý vị trẻ hơn. Nhưng mà cái mắt Phật đó, mấy vị già, mấy cụ kỳ trước đó, trước cái lớp này nữa, giờ thành mấy cái cụ này, mấy cái cô này, nó này trẻ ra. Cho nên như vậy đó, là tính ra cái sự già trẻ thì mình không có tính được. Trong cái vòng luân hồi sinh tử không có tính được. Cho mới nói thật tình không có trước sau, các pháp thế gian cũng không có trước sau. Và đừng nói chi các pháp thế gian là pháp hữu vi, mà nó còn không có trước sau. Đừng nói cái tâm này làm gì có chuyện trước sau. Thế mà mình cứ phân biệt, rồi mình cứ hơn thua với nhau, nó khổ đau là như thế. Cho nên nó bình đẳng thôi. Cho nên tại sao quý vị thấy ông Phật cũng cứ cười hoài là vậy đó. Nói phải ngài cũng cười, nói xấu ngài cũng cười. Nhiều khi mình tưởng ngài cười vô duyên, nhưng thực ra ngài cười rất là có duyên. Ngài thấy được những cái duyên của thế gian chỉ là giả thôi. Cho nên ngài cũng quan hệ lắm, chửi ngài cũng cười, khen ngài cũng cười, chê ngài cũng cười nữa. Mình thấy nó mắc cười chứ không có gì hết. Cho nên nhiều khi người ta khen, nhiều khi lâu lâu có quý Phật tử lên thế họ nó khen cha chùa thầy đẹp quá, mình khoái mình cười, thế thất bại rồi đó. Có gì đâu mà đẹp, có gì đâu mà xấu, đúng không? Cho nên các pháp nó chỉ là giả thôi chứ nó không có gì hết. Cho nên vì vậy mình mới được bình tĩnh, chứ không thôi mình mất bình tĩnh rồi. Ta khen mình mất bình tĩnh, ta chê mình cũng bị mất bình tĩnh nữa. Mình không làm chủ được, luôn luôn là mình cứ bị cái pháp thế gian nó lôi kéo Mình yếu là vậy đó. Cái người mạnh là mình phải kéo hết các pháp thế gian. Cho nên là Đức Phật ngài mới nói là pháp vương là ngài làm chủ được muôn pháp. Còn chúng ta bị nô lệ, đó là bị cái pháp này nó kéo, đến cái pháp kia nó kéo. Mà ngũ dục thế gian nó kéo mình cũng xiển niễn rồi. Rồi bát phong, bát phong nó thổi nữa, bát phong nó còn mạnh hơn tornado nữa. Tornado nó xoáy một làng ấp đi, còn mình nó xoáy cả một đời, rồi không phải một đời, nó xoáy cả một kiếp, nhiều kiếp sau. Cho nên đều do cái bát phong, nên thế là phải là bát phong suy bất động mới được, đó là bát phong thổi mà không có động gì hết. Muốn được không động bát phong thì quý vị phải rõ được muôn pháp. Khi rõ được phương pháp rồi, tự nhiên mình làm chủ mà không có gì làm chủ cả. Ví dụ như nó thật thì mình mới làm chủ nó. Còn nó giả thì có làm chủ cái gì? Cho nên nó làm chủ chỉ là cái lối nói thôi. Ví dụ như bây giờ là mình còn hơn thua với người ta, bởi vì mình thấy người ta là thật. Bây giờ người ta đã không thật, hơn thua với ai? Cho nên không hơn không thua. Chỗ này mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. tức là nhẫn mà không có gì nhẫn. Rồi nói không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Vì sao mình tu cầu trí tuệ? Duy tuệ thị nghiệp mà. Tại sao bác Nhã lại nói không có trí tuệ? Bởi vì chúng ta còn mê, còn thấy có cái kiếm trí tuệ để mà chặt chém muôn pháp, chặt chém phiền não, chặt chém tham sân si. Mà bây giờ quý vị dừng tâm lại, tâm mình nó an rồi, không thấy các pháp thật, tham sân si cũng không có, chém làm gì? Quẳng cái kiếm cho rồi, đúng không? Không cần dùng kiếm nữa, mà khắp thân đều là kiếm. Cho nên quý vị thấy là có cái ông đó là ổng là một kiếm sĩ rất là nổi tiếng. Thì đến khi mà ổng luyện được đến cái chỗ tột đỉnh á, là ổng không cần dùng kiếm nữa, ổng quăng luôn cái cây kiếm. Bữa đó ổng ngồi câu cá, ổng chải chiếu, ổng ngồi câu cá. Thì lúc bây giờ có một người đó mới nghe danh ổng là một kiếm sư mà đến giai đoạn không cần dùng kiếm nữa. Cho nên chính vì vậy đó là cái anh này mới đến là thử coi thật sự anh này có không cần dùng kiếm hay không. Thì ảnh mới từ ảnh xách kiếm, từ sau ảnh chạy tới, ảnh chém thẳng cái ông kiếm sư này. Vừa bước tới á, thì ông kiếm sư này mới quay lại giật chiếc chiếu một cái là anh này té ngược à. Vừa đạp chiếc chiếu, giật chiếc chiếu cái té ngược à. Cái anh này mới nói tại sao mà thầy biết tôi đến à, tôi đứng phía sau mà thầy lại làm cho tôi té ngã một cách nó tự nhiên như vậy. Ông nói bởi vì khắp thân ta đều là kiếm à, tức là xung quanh đều là kiếm, thì không cần dùng một kiếm nữa. Cho nên quý vị thấy Quan Âm Bồ Tát tại sao có ngàn tai ngàn mắt là như vậy? Bởi vì khắp thân Ngài đều là tai, khắp thân đều là tai mắt, chỗ nào cũng có tai mắt cả. Bởi vì tâm của mình nó bàn bạc, nó trùm khắp rồi. Mà khi tâm mình nó bàn bạc trùm khắp rồi đó, thì tự nhiên không thấy có cái pháp nào thật. Cái gì đến nó tự tan, đến nó tự tan. Thời xưa Đức Phật Ngài ngồi với cội Bồ Đề, người ta áp đặt Ngài, nói là Ngài dùng kiếm trí tuệ và gươm cung thiền định và kiếm trí tuệ để phá ma quân, nói để cho chúng ta hiểu thôi. Mà thật ra nếu mà Đức Phật Ngài còn dùng kiếm, Ngài không thắng được ma ba tuần. Ma ba tuần là kinh khủng lắm, làm sao thắng nổi? Ma thường chưa chắc gì thắng nổi. Nếu Ngài dùng cung thì cũng không thể nào thắng được ma ba tuần. Cõi trời tha hóa tự tại đó là còn hơn cả đế thích, vua trời đế thích, hơn cả vua trời của 33 tầng trời. Đế thích thiên còn phải kính sợ vua ma ba tuần. Vậy mà kéo xuống Đức Phật, Ngài ngồi tỉnh bơ, tâm Ngài nó tự sáng. Cái ánh sáng của Ngài khiến cho ma ba tuần gươm đao nó rã rụng hết, và cho tâm Ngài an. Khắp thân Ngài đều là kiếm. Khi tâm an rồi có thấy cái tướng gì mà thật đâu. Cho nên Ngài cứ nói tỉnh bơ à, này ma ba tuần, sân si chỉ làm khổ ông thôi, ta không dính dáng gì hết. Những điều đó chỉ mang đến cho ông đau khổ, còn ta hoàn toàn không đau khổ. Bởi vì ta không thấy có cái gì thật hết, làm gì có chỗ khổ đau. Và ta cũng chẳng thấy còn có ta, bởi vì Ngài đến trạng thái đó là vô ngã. Mà khi vô ngã rồi thì không còn có ta, không còn có ta thì cái gì làm hại được mình? Bình thường mình cứ sợ người ta hại mình, người ta làm cho mình cái gì, cho mình đau khổ. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị không có ngã rồi, không còn có cái ta rồi, không ai xâm phạm được quý vị. Ngàn người, muôn người cũng không thể nhận chìm được chúng ta. Trên các thiền giả mà đến cái chỗ này thì các đạo sư hay nói đó, dù cho cả muôn người ngàn người cũng không nắm được ông đó à, hay nói vậy, không thể nào nắm được, bởi vì có đâu nắm. Ví dụ như mình còn có còn nắm, như thế này mình không có nắm gì, mình không có gì hết thì cái gì nắm. Cái khổ của chúng ta là cái gì? Mình cũng xây dựng một cái lâu đài, một cái lâu đài của cái ngã của mình. Lâu đài năm quẩn này mình xây dựng cho nó kiên cố quá. Khi mà quý vị xây dựng nó kiên cố quá, cho nên vì vậy đó, ai xâm phạm đến gì đâu. Cho nên cái lâu đài thực sự là nó không có gì cả. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma khi mà vào đi xuất gia đó, ở nơi tổ Bát Nhã Đa La đó, thì ông ta đó là được giao cái nhiệm vụ là xây một cái căn nhà. Ông xây bao nhiêu lần đều sập hết. Đến cuối cùng ông quyết lòng xây được cái căn nhà rất là kiên cố. Thì Tổ Bát Nhã Đa La mới hài lòng đứng coi, ra đứng coi. Vừa coi thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới lấy cái cây đập nát cái căn nhà của mình. Lúc bây giờ ông thị giả của Tổ Bát Nhã Đa La mới tái mặt. Bởi vì đó là cái mục tiêu là xây một cái căn nhà để được xuất gia, để tu đạo, mà xây được căn nhà lại là phá nát, cho nên cuối cùng là Bồ Đề Đạt Ma làm sao mà tu được. Ông hiểu như vậy. Thế mà Tổ Bát Nhã Đa La mới kêu vô cạo đầu ngay tại chỗ trước đại điện. Kinh khủng như vậy. Tức là phải thực sự không còn cái gì nữa mới là cái người xuất gia. Còn một quý vị còn một cái gì đó là chưa thể xuất gia được. Trên cái nghĩa xuất gia đó là phải là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Tuy là ba cái nhưng mà phải thế tục, phiền não, tam giới đều là không còn nữa thì như vậy mới gọi là xuất gia. Cho nên có một thiền khách đến hỏi thiền sư đó, là ông bao nhiêu hạ rồi? Nói bạch hòa thượng con 20 hạ. Ông từng xuất gia chưa? 20 hạ rồi ông từng xuất gia chưa? Ông sởn hồn luôn. Ông nói con 20 hạ mà tại sao thầy nói chưa từng xuất gia? Nhưng mà từ dâm thầy này căn cơ nó lợi, cho nên ông nghe vậy ông sụp lễ bái thì dạ, chưa từng xuất gia, chưa ra khỏi tam giới, vẫn còn thấy có ta, vẫn còn một cái lâu đài. Mà coi chừng nha, chúng ta cái người tu của mình coi chừng đó, mỗi ngày mình xây dựng cái bản ngã của mình không có hay. Mỗi ngày mình đắp thêm cho nó kiên cố và không ai dám đụng tới mình hết. Mà coi chừng mình càng lớn chừng nào mình dễ phiền não chừng đó. Nó lạ lắm. Hồi còn nhỏ đó, mình bị rầy á, giận chút à, hết. Lớn mà bị rầy đó, giận ít nhất là 3 tháng, đúng không ạ? Già mà bị rầy á, giận 3 năm, đúng không ạ? Coi chừng là cái ngã đó, cái mình đã xây dựng cái bản ngã mình nó cao quá rồi, hình như không ai đụng được với mình. Cho nên quý vị thấy đó là rồi nguyên cái đó mình chết mình phải mang theo hết. Đời sau mình sanh trở lại cũng y chang à, càng ngày càng nặng. Cho nên chúng sanh càng lúc càng đi xuống mà vậy. Người tu mình phải tháo ra từ từ. Càng lớn chừng nào thì cái ngã mình càng nhỏ chừng đó. Thì như vậy đó, đường đạo của mình tu mới tiến được. Càng già mình phải càng quan hỷ, càng vui vẻ, càng dễ tính ra. Già khó, con cháu ghét lắm. Mặc dù mình có ơn, mình sanh nở nó, mình giúp nó, nhưng mà mình khó khăn là nó đưa mình vô nursing home mà. Lạ như vậy. Cho nên mình phải quan hỷ ra. Cho nên càng già thì phải học cái tánh là ba phải đó. Cái gì cũng phải hết. Tốt cũng phải, xấu cũng phải. Không tốt, không xấu gì cũng phải. Cái gì cũng cười. Mấy đứa con nó tới, nó có nói cái gì nó à tốt. Nó nói gì cũng tốt, cái gì quý vị cũng để tốt là được. Tại vì nó lớn rồi, tự nó làm, tự nó sống, tự nó thành tựu. Có con, có cháu. Thậm chí tụi nó có xui gia rồi đó, mà mình cũng coi nó như là con nít à. Nó lại để làm chi à, để cho mình la nó được đó. Nó vậy đó. Cuối cùng là cái ngã của mình nó chồng chồng lên. Cái người xuất gia cũng vậy. Càng cao danh vọng, càng nhiều văn chân là vậy. Càng lâu chừng nào mình lại càng khó khăn với chính mình, khó khăn với mọi người, không tốt. Già nó quan hệ. À, ngày xưa sư ông rất là nghiêm khắc. Cái thời mà lúc mà độ chúng, sư ông nghiêm khắc dữ lắm, ai cũng sợ lắm. Cái sự nghiêm khắc của hòa thượng mà kinh khủng lắm. Cái gì cũng bị rầy, cái gì khó. Nhưng mà đến cái giai đoạn sau rồi ngài buông hết, bởi vì khó đó cũng vì chúng sanh mà khó, chứ không phải là vì mình mà khó. Nhưng mà đến lúc và những cái năm mà hòa thượng buông hết vô nhập thất rồi đó, hòa thượng như ông bụt vậy đó, hiền khô, không có rầy đứa nào, không có la đứa nào. Ngày xưa đứa nào mà làng hoạn bị từ hết trơn á. À, cho nên sau này thầy hòa thượng còn bị người họ nói đó, bởi vì ông là thanh từ cho nên ai cũng là từ, không bị từ, ai làng hoạn bị từ bị đuổi hết trơn đó. Kinh khủng vậy. Nên sao hòa thượng quán hỷ, hiền lành, giờ như ông bụt cứ ngồi cười chơi vậy đó. À, đệ tử sáng đẩy đi vòng trong nhà kiến, cười chơi. Tuy là không nói gì cứ cười. Tâm nó an lành, nó khỏe. Nhìn hòa thượng là thấy khỏe à. Hòa thượng chiếu cái đi vô cái gặp hòa thượng, thấy hòa thượng cái mình khỏe ra. Cái tâm an lành nó trang rãi ra, nó khỏe. Rồi. Thì chỉ thường nghe ngài Năm Tiền Phổng Việt nói người nay chỉ biết cái ấy mà chưa biết thế giới, tức là muốn nói lên đó là mình không có nên tách ra giữa mình và pháp, tâm và cảnh. Thì tâm cảnh xưa nay nó chỉ một thôi, cho nên là thấy cảnh tức tâm, thấy tâm tức cảnh, tức là nó không có phân biệt nữa. Thì như là tâm mình nó an thì chí thiền mới nói là phải, cái chỗ này mới là cái chân lý. Thì sư mới bảo sư huynh đâu đồng cái thấy này. Sư bảo sư huynh đâu đồng cái thấy này. Vì sao vậy? Bởi vì cái này vẫn là cái của tôi, cái thấy của tôi. Nếu mà sư huynh đồng với cái của tôi thì như vậy là không phải, bởi vì mỗi người có một cái thế giới riêng, mỗi người có cái tâm riêng, không bắt chước ai được cả. Không có bắt chước. Cho nên người ta nói đó là, chư tổ hay nói, làm trai có chí song trời thẳm, chớ dẫm Như Lai lối đảo qua. Tại sao mà cái lối của Đức Phật mình đi tu là phải theo gót chân Đức Thế Tôn, mà tại sao không dẫm theo lối? Là ở cái chỗ giác ngộ là phải như vậy, và Đức Phật cũng muốn mình như vậy. Bởi vì Đức Phật muốn mình là một vị Phật, chứ Ngài không muốn mình là đệ tử của Ngài suốt đời suốt kiếp. Mình phải giác ngộ Phật tâm, mà cái Phật tâm của mình không dính dáng gì ông Phật hết, không dính dáng gì Phật Thích Ca, cũng không dính dáng gì Phật A Di Đà. Mình có một tâm, mình có một thế giới, mình tự chủ, thì như vậy mới đúng. Nương giáo pháp của Phật để thành tựu pháp thân mình, thành tựu pháp thân mình không dính dáng gì giáo pháp. Phải như vậy đó mới gọi là được cá quên nôm, tức là nhận cái chân lý mà rời câu cứu. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, Ngài tuyên bố bốn cái câu sanh giờ đó. Bốn câu gì? Bất gì? Gì nữa? Chưa. Còn câu thứ ba, trực chỉ nhân, nhân tâm. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Phải như vậy đó. Như vậy đó là không lập văn tự, tức là được cá quên nôm đó, được ý quên lời. Nghe nói bất lập văn tự cái người ta hiểu lầm là thiền tông là không theo giáo điển. Nó là thiền tông là cái quái thai Phật pháp là sai, không hiểu được. Thiền tông là thoát ly được những cái pháp thường của thế gian, kể cả những cái câu cú ngôn từ. Cho nên vì vậy đó là giải mới giải thoát được. Bởi vì Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài nói ra từ tâm, từ tâm mới phát ra lời, nương nơi lời nhận được tâm, đây mới gọi là cái người siêu. Con sư tử đó, quý vị quăng cái cục xương đó, là con sư tử nó tới nó táp cái tai mình. Còn con giả can á, quý vị quăng cái cục xương là nó chạy theo cục xương để mà nó đuổi, nó gặm cái cục xương. Con sư tử quý vị quăng cục xương là nó bay tới nó táp cái tai mình. Thì cái người tu của mình cũng như vậy đó, tức là khi cái lời nói phát ra thì nhận lấy ra cái bản tâm, không theo cái lời nói. Nếu theo cái lời nói chỉ thuộc về giả can, không theo lời nói mà nhận ra được tâm Phật, quý vị là sư tử. Đây gọi là sư tử không, là cái người mới có thể giác ngộ kinh thiên. Cho nên là mỗi câu mỗi chữ của các vị đó là đều có một cái hàm ý về cái bản tâm của mình rất là sâu xa. Chí thường lại đưa chung trà lên bảo, khi thế giới chưa thành nói được chăng? Bây giờ thế giới chưa thành á mà nói được chăng? Thì sư ra bộ tát tai, chí thường đưa mặt nhận cái tát đó. Tức là khi hỏi lại thế giới chưa thành có nói được không, thì bây giờ quý vị nghĩ có nói được không? Nếu mình nói được cũng sai, không nói được cũng sai. Cho nên vì vậy đó Ngài mới ra bộ, Ngài tát tai. Thì đã hiểu được cái siêu huynh mình là chí thường, cho nên mới đưa mặt để nhận lấy, tức là hai huynh đệ hiểu nhau. Chỗ này là hai người rất cảm thông với nhau. Sư đến núi Nam Tuyền, cất một cái am, ở mãi 30 năm chưa từng xuống núi. Đó là Ngài Phổ Nguyện đó. Thì Ngài đến núi Nam Tuyền, cái núi Nam Tuyền, cất một cái am đó, ở đó tới 30 năm chưa từng xuống núi. Khiếp như vậy đó, tức là khi mà ngài đã triệt ngộ rồi đó, giai đoạn mà ngộ đạo rồi ở với thầy đến khi triệt ngộ rồi, bắt đầu mới lên núi cất một cái am ở đó 30 năm, không có vội vã gì hết. Mình nhiều khi mình cứ sợ là mình không giáo hóa chúng sanh, mình hết đời của mình. Các ngài không vội vã, bởi vì nếu mà quý vị giác ngộ rồi có thể duy trì mạng sống. Quý vị mà thấy là các thiền sư ở Việt Nam Tam Tổ Trúc Lâm đó, không có người nào sống thọ hết. Người thì 40 mấy, người thì chỉ 50 mấy thôi, mà ba cái vị tổ đó. Nhưng mà tại sao các vị lại mất sớm như vậy? Bởi vì đó là công cuộc giáo hóa chúng sanh nó đủ rồi. Các vị tu hành đã xong, giáo hóa chúng sanh đã đủ rồi, các vị đi sống nhọc chết vui. Còn bây giờ quý vị cứ tu hành một cái đến giai đoạn nào đó quý vị giáo hóa chúng sanh, thì như vậy đến khi nó đủ rồi quý vị đi. Cho nên là các vị mà tu mà 80-90 tuổi mà khi ra hoằng pháp, các vị hoằng pháp ít nhất phải 30 năm, như ngài Triệu Châu 120 tuổi. Lạ như vậy. Rồi giống như ngài Bách Trường á, ngài sống đến 90 mấy tuổi vậy đó. Tức là ngài tính từ cái giai đoạn tu xong rồi, rồi giáo hóa bao nhiêu năm có người truyền thừa, giáo hóa sớm có người truyền thừa sớm, rảnh làm gì thôi đi à. Giống như khi mà sơ tổ đó, là khi mà có ngài Nhị Tổ Pháp Loa rồi, có thể hoằng pháp rồi, xong rồi thôi ngài đi vậy đó. Cho nên vì vậy đừng có sợ là mình tính theo cái tuổi thọ. Bởi vì khi mà quý vị giác ngộ rồi có thể duy trì được cái tuổi thọ, quý vị muốn sống bao nhiêu quý vị sống à. Bởi vì khi mà cái tâm nó an rồi đó, là quý vị có thể duy trì được cái thân căn này. Nó lạ như vậy. Cho nên Đức Phật ngài nói ngài có thể sống được một kiếp dài dài kiếp, mà lúc ngài lúc đó ngài nghe Đức Phật nhập niết bàn buồn tủi quá, khóc lóc quên. Cho nên sau này mới nói là bởi vì ma ba tuần nó che ngài A Nan, nhưng mà thật ra cũng không có che gì cả. Mà bây giờ dù cho có thỉnh Phật trụ thế, Phật cũng không có ở trụ thế. Xong rồi, những cái gì mà giáo hóa ngài đã giáo hóa xong, bây giờ mới truyền thừa lại cho đệ tử. Chứ còn nếu mà đệ tử đã truyền rồi mà ở đó thì như vậy cũng không có lợi gì cả. Thôi ngài đi, đúng không hả? Còn mà có lợi thì mới ở, không lợi thì đi. Phật pháp vẫn vậy thôi. Cho nên mình cứ bắt tội ngài A Nan nói tại sao không thỉnh Phật, nhưng mà cũng không đúng. Bởi vì nếu Phật thấy là thế giới ở ngài trụ ở thế giới Ta Bà này 80 tuổi là đúng theo cái luật của cái tuổi thọ của cái ở đây. Cái thứ hai nữa là Phật pháp, những gì ngài có thể nói ngài đã nói xong rồi. Còn những người mà thay Phật để mà giáo hóa chúng sanh rất là nhiều, chứng thánh quả rất là nhiều, cho nên vì vậy là cũng không có cần thiết phải trụ thế. Cho nên vì vậy ngài mới lên đó ở 30 năm, ngài không có từng xuống núi gì cả. Chắc người ta cũng mang đồ ăn lên cúng dường gia vị cho ngài đó, nổi tiếng mà. Không có từng xuống núi, ở đó yên tu thôi. Niên hiệu Thái Hòa, đầu năm 827, liêm sứ thành Tuyền Châu, là Lục Công Tuyên nghe đạo phong của sư, bèn cùng giám quân đồng đến thỉnh sư xuống núi với tư cách đệ tử thỉnh thầy. Đó là ngài ở đó thì quan quân rồi mới lên thỉnh, mà thỉnh không có phải là viết một cái chiếu thư đến để mà thỉnh đâu, mà lên là đệ tử thỉnh thầy là phải có hương lễ khay quả rồi bái kính rồi đủ thứ theo cái phong tục của Trung Hoa đó, thỉnh sư đó. Và sau này quý vị thấy các đạo tràng ở đây họ vẫn thỉnh sư là phải có khay lễ trầu rồi đó, thỉnh sư đủ thứ đó, khay lễ đó. Với tư cách là một đệ tử thì ngài thấy đó thực sự là một cái nhân duyên đã đến rồi, cái đạo phong của ngài nó đã lan tỏa rồi, nhân duyên đến rồi. Thì bây giờ sư mới quyết định xuống núi. Từ đây sư mở rộng đạo huyền, số người tham học không dưới vài trăm, các nơi gọi sư là người mô phạm Đức Dĩnh. Tức là sư là cái người mô phạm ở cái vùng đó, ngài là là số 1 luôn đó, đó là ngài trở thành bậc mô phạm. Từ đây thì cái công cuộc giáo hóa của ngài nó trùm khắp. Dưới núi Nam Tuyền có một am chủ, có người nói gần đây hòa thượng Nam Tuyền ra đời, sao ông không đến để mà yết kiến. Tức là ở dưới núi Nam Tuyền đó thì cũng có một cái người cất am tu dưới đó nữa, thì có người mới nói là ngài Nam Tuyền ra đời, sao ông không lên lễ bái để mà tham hỏi tham học. Thì ông am chủ này ông cũng nói như vậy. Am chủ mới bảo chẳng những Nam Tuyền ra đời, dù cho ngàn đức Phật xuất thế tôi cũng chẳng đến. Ghê không? Tức là không phải ngài Nam Tuyền không, mà Phật ra đời thì tôi cũng không thèm đến luôn. Một cái câu nói rất là sang chảnh. Sư nghe lời này bèn sai Tùng Thẩm. Tùng Thẩm tức là ngài Triệu Châu đó. Lúc bây giờ là ngài Triệu Châu đã đến, ngài Triệu Châu là đệ tử ngài Nam Tuyền, đã đến tham học rồi, mà ngài Triệu Châu là cái người xuất cách nhất ở trong chúng, mới sai đi đệ tử đi coi khám phá coi cái người này thật sự là giác ngộ chưa, hay là chỉ là cái người nói khoác thôi. Thì Tùng Thẩm mới đến làm lễ, am chủ chẳng thèm nhìn. Tùng Thẩm đi từ đông qua tây, lại từ tây qua đông, am chủ cũng chẳng nhìn. Tùng Thẩm bảo giặc cỏ đại bại, tức là ông đã thua rồi. Quý vị thấy thua chưa? Thua rồi. Bởi vì đạo không phải là cái cây đá, không phải là không thấy nghe hiểu biết. Nếu mà không thấy nghe hiểu biết, nó thuộc về cây cỏ rồi, nó không phải là cái chỗ giác ngộ. Dù ông mà có nhập định suốt ngày đi nữa, đây cũng là cái sai. Cho nên quý vị thấy Mã Tổ Đạo Nhất mà ngài mỗi lần nhập định là tới 7 ngày 7 đêm, mà thế mà ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng ngài cho đó thấy đó là sai, ngài mới lấy cái cục đá ngài mài trước mặt ổng vậy đó, mài cứ sột sạt, ổng nhập định không được, cái ổng chướng chướng tay chướng mắt, ổng mới mở mắt ra, ổng mới hỏi thầy mài đá làm chi vậy, định phá tôi hả? Cái gì? Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng ngài nói một cách tỉnh bơ tôi mài đá để làm gương. Thì bắt đầu là ổng khởi tâm lên liền, ủa tại sao đá có thể thành gương được? Thì lúc bây giờ ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng ngài mới nói đá không thể thành gương, ông ngồi thiền không thể thành Phật được. Nói thêm một cái câu nữa là ông té ngửa liền, như là cái xe mà nó bị mắc cạn đánh trâu hay là đánh xe, người bị trệ như vậy là đánh trâu hay là đánh xe. Ông nghe giờ mới giác ngộ. Bây giờ quý vị nghĩ đánh trâu hay đánh xe? Đánh trâu đúng không ạ? Đánh trâu là đánh ở đâu? Đánh đâu ạ? Thường thường á là người ta nói đánh trâu đó là đánh tu cái tâm đúng không ạ? Trâu là tâm mà đúng không ạ? Còn xe là cái thân, đâu phải là mình ngồi hoài đâu đúng không ạ? Nhưng mà ý ngày năm ở cái góc độ mà giác ngộ, cái chỗ mà hiểu đạo sâu như ngài Mã Tổ Đạo Nhất, thì không phải hiểu như chúng ta là ngồi là cái thân, còn điều cái tâm thì ai mà chẳng biết. Từ những cái pháp mà của đạo Nguyên Thủy đã biết rõ là phải điều tâm. Các vị học Phật pháp rất là sâu, cho nên á về cái mà thân thọ tâm pháp các vị là xuyên thủng hết trơn rồi. Thì thân thọ tâm pháp đó là điều tâm chứ, là đánh ngồi đó là ngồi cái thân, nhưng mà thật sự là đánh tâm chứ, đánh trâu. Nhưng mà ngài Nam Tuyền nói là cái mà ông đang làm vẫn là đánh thân thôi, bởi vì cái thân năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ quý vị lấy tư tưởng, đè tư tưởng, quý vị quán chiếu, quý vị an trú, điều không ngoài là thân thọ, sắc thọ tưởng hành thức cả. Nó không ngoài những cái tướng tâm đó. Tâm mà còn có tướng là nó thuộc về thân năm uẩn. Nếu mà quý vị an trú tâm mà còn có cái tướng an trú, nó cũng thuộc về thân năm uẩn. Mà thân năm uẩn này nó thuộc về xe chứ không thuộc về trâu. Đánh trâu tức là phải nhận ra tâm Phật của mình thì mới như vậy mới gọi là đánh trâu, chứ không phải ngồi đó mà quán chiếu. Mã Tổ Đạo Nhất quỳ xuống lễ bái liền, làm đệ tử, trở thành một cái người mà giác ngộ. Sau này ngài hoằng pháp truyền đạo rất là rộng lớn một thời. Mà cái này là cái huyền ký, gọi là xưa trước mấy trăm năm rồi đó. Thời Tổ Bát Nhã Đa La nói với Bồ Đề Đạt Ma đó là sau 500 năm, tức là sau đời của ông đó, thì có một cái con mã câu đạp chết người trong thiên hạ, tức là Mã Tổ Đầu Nhất, tức là sau 500 năm. Tức là Mã Tổ Đầu Nhất là đời tới sau 500 năm sau, là cái đời thứ hai sau Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà tính theo Tổ Bát Nhã Đa La là tính là khoảng gần 500 năm đó. Kinh khủng như vậy. Cho nên đó là quý vị phải đánh trâu, đừng nên đánh xe. Mà quý vị đa phần á, mình tu mình vẫn đánh xe không à. Ngồi đó mà cứ là hơn thua với mình, tranh đấu với mình, hơn thua được mất, nắm bắt lấy bỏ, giữ buông. Quý vị ngồi nó quánh xe à, mình chiếc xe quánh, cho nên tu hoài nó không tiếng là vậy đó. Đánh trâu mới đi chứ đánh xe sao đi được. Mình cứ quánh đè nó cái thân năm quẩn này mà quánh. Cho nên mình tu là không thể nào đè thân năm quẩn này quánh được. Phải trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Ngay cái tâm mình giác ngộ thì chúng ta mới thành Phật được. Chứ không thể nào cây đá được. Ông am chủ này người đến thì lễ bái cũng không thèm nhìn, từ đông sang tây cũng không thèm nhìn. Ngày Trì Châu mới nói một câu: giặt cỏ đại bại. Ông chỉ là thứ giặt cỏ thôi. Bại rồi. Cái chỗ giác ngộ là cái chỗ mà nó siêu xuất. Nó không phải là ở cái chỗ nước chết như ông. Mà cái này không phải nước chết, mà cái này ngã mạng. Nước chết. Thì bèn sư mới bèn bỏ tấm mành xuống ra về, tùng thẩm về thực lại cho sư nghe. Sư bảo: từ lâu ta nghi lão ấy rồi, tức là từ lâu tôi nghi đó ông đó đồ giả rồi. Nhưng tự nhiên nghe nó nói vậy thôi tôi biết đó là giả rồi. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là cái tinh thần của đạo Phật, tinh thần mà của thiền tông đó thì nó rất là nhẹ nhàng. Nó nhẹ đến cái độ mà chúng ta có thể cảm nhận được từ nơi trái tim của mình. Cho nên mình sống, mình tu hành, làm sao mình viễn ly được hết tất cả những cái pháp thường. Viễn ly mà lại không có chỗ viễn ly. Thật sự chúng ta thử một phen đánh trâu đi, quý vị đi nhanh lắm, không có kẹt nữa. Quý vị bị tất chỗ nào, phiền não, khổ đau, tham sân si, quý vị thử đánh trâu một lần, tự một lần quý vị trở về bản tâm của mình, tâm mình nó tự nó an, xe nó bay nó chạy dù dù luôn. Rồi cái này gọi là xe trâu, xe nai, xe hưu. Quý vị đi xe trâu á, đi rất là mạnh. Quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.